Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Quần Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư Tôn Đức, Tăng, Ni và quý Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp với chủ đề Hoan Hỷ và Tùy Hỷ do quý giảng sư Ban Quần Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trả lời những câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 14 tại chùa Phổ Quang ngày 30 tháng 9 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý hành giả, khóa tu kỳ này với chủ đề Hoan Hỷ và Tùy Hỷ nhằm giúp cho tất cả mọi hành giả Phật tử có được hai chất liệu quý báu: một mặt đem lại sự an vui hạnh phúc cho bản thân, và mặt khác đó tạo ra sự hạnh phúc với sự hạnh phúc của người khác. Sáng hôm nay chúng ta đã được lắng nghe Hòa Thượng trưởng ban tổ chức phân tích nhiều tình huống ứng dụng để có được chất liệu hoan hỷ và tùy hỷ. Nổi bật nhất ở trong bài giảng của Hòa Thượng là các hành giả hãy thực tập thái độ chấp nhận hoàn cảnh, mà đặc biệt là nghịch cảnh, để chúng ta có được sự hoan hỷ, vượt qua được sự cao có bực dọc buồn phiền. Bên cạnh đó, hành giả còn phát huy năng lực như là phương pháp thực tập của những vị Bồ Tát Đại Thừa, đó là hằng thuận chúng sanh vô quái ngại. Vì chúng ta biết rất rõ rằng cõi đời này chúng sanh can cường, tánh khí khác nhau, và nếu như đó không biết cách để vượt qua được những trở ngại do tánh khí của người khác mang lại đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt. Ngoài ra còn phải vượt lên trên dòng cảm xúc thuận và nghịch khi gặp lời khen và tiếng chê, mà phản ứng thông thường của chúng ta là thường thích người khen và không hài lòng với người chê. Sau cùng, thông qua tất cả những phương pháp hành trì đó đó, chúng ta cố gắng vươn lên để có được niềm hoan hỷ, và nếu không tự thân mình làm được những điều hoan hỷ thì hãy hòa vào trái tim, nhận thức và hành động của tha nhân trong các việc làm thiện và lợi ích cho cuộc đời. Thượng tọa Bụi Chánh đã giúp cho chúng ta suy nghĩ thêm từ góc độ của A Tỳ Đàm, lý giải về từ nguyên cũng như là sự ứng dụng của nó trong tình huống nào thì sự hoan hỷ đó được gọi là thiện, và trong tình huống nào sự tùy hỷ đó được gọi là bất thiện. Và từ đó, các hành giả chúng ta đã có rất nhiều tràng vỗ tay và cười vì cái cách nói rất là khôi hài nhưng là chứa được một chiều sâu mà chúng ta khó có thể nào quên được. Rồi đó, Đại Đức Lệ Thọ thì phân tích một câu chuyện thiền ngữ của Nhật Bản. Khi nhận ra được rằng là không có những gì chúng ta mất mà cũng không có những gì chúng ta được, để tùy tình huống thì sự hoan hỷ đó dẫn đến mất và được như thế nào, và tùy tình huống sự tùy hỷ đó nó dẫn đến tình trạng ứng dụng mất và được như thế nào. Cả ba bài pháp thoại, bài chính của Hòa Thượng và hai bài phụ của hai vị giảng sư đều gợi lại chúng ta rất nhiều những điều suy nghĩ. Và chiều hôm nay chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp đó sẽ khác hơn 13 kỳ trước, đó là chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu do chư vị Tôn Đức Ni phụ trách và điều phối phần này do Ni sư Thích Đức Huệ Liên, tiến sĩ Phật học, là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị dành cho tràng pháo tay cho phần bắt đầu của chiều hôm nay. Và phần sau đó là phần của chư Đại Đức Tăng do Đại Đức Tiến sĩ Thích Đức Trường phụ trách điều phối. Và bây giờ thì xin mời Đi Sư Huệ Liên bắt đầu chương trình để giải đáp những thắc mắc liên hệ đến nội dung của những bài pháp thoại buổi sáng. Trân trọng kính mời.
Kính thưa toàn thể chư hành giả, được sự phân công, toàn thể chư ni có mặt hôm nay thuộc về nhóm 1 sẽ lần lượt chia sẻ những thắc mắc của quý vị đã nêu. Và tùy theo nội dung của từng câu hỏi, chúng tôi sẽ thỉnh mời chư vị giảng sư chia sẻ. Câu hỏi thứ nhất: trong ngày ăn chay, nếu phải dự đám cưới của người thân thì Phật tử có thể phát tâm tùy hỷ được không? Kính mong quý thầy chỉ dạy. Kính cung thỉnh sư cô Thích Nữ Như Nguyên B, Quỷ Duyên, Đoàn Giảng Sư, Ban Hoằng Pháp thành phố xin chia sẻ câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, cô là cái người xuất gia chưa bao giờ đi dự đám cưới, mà bữa nay quý Phật tử hỏi cho cô về cái câu mà đi dự đám cưới như thế này á thì cũng hơi khó phải không? Tuy nhiên thì cô cũng gửi cho quý vị một số ý nhỏ về cái hạnh tùy hỷ. Như hồi sáng này Hòa Thượng đã dạy chúng ta tùy hỷ như thế nào mới là có công đức, còn tùy hỷ như thế nào không có công đức mà thêm có tội. Như vậy thì quý Phật tử hỏi là đi ngày ăn chay mà chúng ta đi dự đám cưới. Đám cưới thì quý Phật tử cho là cái nơi đó là làm thịt, là ăn mặn, đúng không? Mà mình là cái người ăn chay, là Phật tử đi ăn chay mà mình đi dự đám cưới ấy, mà đám cưới này là kẹt là đám cưới của người thân mình. Nếu mình không đi dự thì mình không có tình có nghĩa với người thân của mình. Mà nếu mình đi dự thì không biết là có đúng hay không, tại vì mình là cái người ăn chay mà mình đi tới cái chỗ mặn người ta giết heo này kia kia nọ thì người ta không biết có tội hay không. Chính vì thế mà quý Phật tử hỏi lên Ban Hoằng Pháp để chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử. Thì cô cũng xin chia sẻ quý Phật tử một chút xíu như thế này. Thưa quý Phật tử, là mình ăn chay tức là mình không sát sanh, đúng rồi. Mình ăn chay tức là mình không sát sanh, mà bây giờ mình đi đến cái chỗ sát sanh như thế thì mình tùy hỷ theo cái việc mà sát sanh như vậy thì là có tội, đúng là có tội. Khi quý Phật tử nghe kỹ nha, khi mà mình tùy hỷ với cái người sát sanh thì mình có tội. Còn như mình đi dự đám cưới nè, là cái nơi mà người ta chúc lành cho hai người khi mà kết duyên với nhau đó, thì biết đâu cái đám cưới này người ta không phải là sát sanh mà người ta mua thịt heo về người ta làm món ăn, phải không nào? Cho nên á, chính vì thế mà chúng ta cũng nên tùy hỷ trong cái ngày vui ấy. Bởi vì cái người thân của mình mà mình đến đây mình tùy hỷ để mình chúc lành cho cái người thân của mình được trăm năm hạnh phúc, được trọn đời sống bên nhau. Còn cái công việc mà mình tùy hỷ cái vấn đề sát sanh á, là riêng, là khác. Khi nào mình tùy hỷ sát sanh thì mình mới có tội. Còn mình tùy hỷ trong cái vấn đề mà chúc lành cho đôi trẻ, cho cháu con của mình ở trăm năm hạnh phúc thì cái vấn đề này không hề có tội, phải không quý vị? Đó, thì như thế thì cái câu hỏi này cô xin chia sẻ đến toàn thể quý Phật tử chúng ta là nên yên tâm đi dự đám cưới dù gần cái ngày ấy mình ăn chay, nhưng mà mình đi đến đó mình tùy hỷ với vấn đề mà chúc lành thôi, còn vấn đề sát sanh là chuyện khác. Vậy thì câu hỏi của cô gửi đến toàn thể quý Phật tử là tóm tắt như thế, mong rằng quý Phật tử chúng ta từ đây về sau mình đừng có tách riêng cuộc đời, tức là mình cứ nghĩ là mình là người Phật tử, mình ăn chay rồi mình không đi đến dự cái đám cưới, như vậy thì mình lại là thụ động quá, mình không hòa nhập vào cuộc sống, phải không? Như vậy thì mình chỉ tu riêng cho mình chứ mình không thể độ ai. Mà biết chừng đâu mình đi đến đó mình tùy hỷ cái đám cưới này và từ từ người ta sẽ thấy được cái sự phẩm hạnh của mình tu hành, và người ta cũng nương theo đó rồi mình hướng dẫn người ta vào đạo thì rất là hay, phải không? Tức là mình hòa nhập vào cuộc đời để rồi mình hóa giải họ lần lần thì rất là hay. Còn vấn đề sát sanh thì mình tùy hỷ đó là có tội. Rồi, câu hỏi của cô đến đây xin được kết thúc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của sư cô. Chắc quý sư cô, quý hành giả sẽ tùy hỷ với cái sự hướng dẫn của sư cô. Và câu hỏi kế tiếp, xin quý thầy cô từ bi quan hỷ cho con được biết cảnh giới Atula là cảnh giới nào mà con thường nghe nói là cõi ấy có tâm sân nhiều, như vậy cõi ấy có tâm quan hỷ không? Xin mời sư cô Thích Nữ Như Định, ủy viên ban hoằng pháp tỉnh Tiền Giang chia sẻ câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thiện nam tín nữ, theo câu hỏi của quý vị đặt ra là hãy cho biết cảnh giới Atula là cảnh giới nào và như thế nào, và trong cảnh giới đó có tâm hoan hỷ không? Thì xin thưa với quý vị, với quý thiện nam thính nữ rằng cảnh giới Atula không ở đâu lạ, đó là nơi nội tâm của con người. Bởi vì Đức Phật dạy là tâm của chúng sanh, tuy rằng tâm của chúng sanh nhưng mà trong đó nó có 10 cảnh giới, đó là cảnh giới của Phật, cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới thinh văn, duyên giác, trời, người, Atula, địa ngục và súc sanh. Tuy nhiên trong 4 cảnh giới Phật, Bồ Tát, thinh văn và duyên giác thì không có cái tâm sân. Nhưng mà từ cảnh giới ở cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có cái tâm sân. Bởi vì Atula là nói lên cái bản tánh sân giận, đấu tranh, giành giật. Ví dụ những cái cuộc xung đột giữa hai người hay giữa một nhóm này với một nhóm kia, đó là biểu thị cảnh giới Atula. Ví dụ như hai con chó nó đang sâu xé với nhau, cũng là đang viễn biến cái tâm Atula của mình. Có đúng không quý Phật tử? Nếu đúng thì cho xin một tràng pháo tay. Và xin thưa rằng tuy rằng là trong con người của chúng ta có đầy đủ những chủng tư tử sân hận, nhưng Đức Phật bảo rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật đã thành. Vì tất cả mọi người đều có Phật tánh, vì tất cả mọi người đều có chủng nhân Phật tánh. Vì vậy cho nên cái chủng nhân Phật tánh đó thì trong đó có tâm hoan hỷ và tùy hỷ. Cho nên khi tâm sân giận của chúng ta đang nổi lên, liền ngay lúc đó chúng ta ngừng. Có nghĩa là chúng ta đừng để cho cái tâm sân giận của chúng ta nó phát triển và nó có một sự diễn biến liên tục. Thì lúc đó chúng ta ngừng lại và chúng ta khởi cái tâm thương yêu, khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm hỷ xả. Thì bởi vì hoan hỷ, tuy rằng nói là hoan hỷ, đó là trạng thái an lạc của nội tâm. Thì trong cái trạng thái an lạc của nội tâm đó, nó có cái tâm từ bi và hỷ xả trong đó, đúng không? Quý vị có công nhận điều đó không? Vì vậy cho nên tuy trong cảnh giới Atula vẫn có tâm quan hỷ, bởi vì cái tâm sân giận nó cũng nằm ở trong cái bản thể thanh tịnh, mà cái tâm hoan hỷ nó cũng nằm ở trong bản thể thanh tịnh, và cái tâm từ bi hỷ xả cũng nằm trong bản thể thanh tịnh. Vì vậy cho nên khi chúng ta có một cái niệm tức giận, buồn phiền khởi lên, liền lúc đó chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta khởi cái tâm hoan hỷ, hoặc là chúng ta khởi cái tâm từ bi, thì cái cảnh giới Atula đó nó sẽ biến thành cảnh giới thiên đàng, nó sẽ biến thành cảnh giới của thinh văn, sẽ biến thành cảnh giới của Bồ Tát, sẽ biến thành cảnh giới của Phật. Một câu niệm Phật nếu chúng ta khởi lên để mà xóa đi cái tâm sân hận, thì ngay lúc đó chủng nhân Phật tánh chúng ta đã hình thành. Có đúng như vậy hay không? A Di Đà Phật xin chia sẻ với thiện nam tín nữ về câu hỏi này. Tuy nó ngắn gọn nhưng mà Có lẽ là quý sư cô cảm nhận rằng quý vị là có thể tiếp thu được. A Di Đà Phật. Xin hết.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của sư cô đã cho chúng ta biết là thấy người mà có tâm sân hận thì chắc chắn là không có hoan hỷ. Mà cõi Atula là cõi mà luôn luôn có những sự sân hận. Cho nên trong cuộc sống hiện tại, nếu ai có tâm sân hận, nóng nảy, gây gổ, ưa thích tranh luận, đấu tranh hơn thua, thì sẽ tái sanh vào cái cõi Atula để tha hồ gây lộn, đánh lộn mà không ai can. Tự do gây lộn, đánh lộn. Và chắc chắn nơi đó ấy không có sự hoan hỷ, không có an lạc và hạnh phúc. Và câu hỏi tiếp, kế tiếp. Bà Phật tử không hồi hướng công đức cho một người bà không ưa thích, là như là bà vợ bé của chồng bà, như Thượng Tọa Bửu Chánh đề cập sáng nay, có tội hay không? Chúng tôi xin chia sẻ câu hỏi này. Thì sự hồi hướng liên hệ đến tình thương và tấm lòng. Cũng giống như có một người có của cải, thì tùy theo tùy sự thân thương mà vị này có thể cho hoặc không cho, không có sai. Thì cái sự hồi hướng công đức mà không hồi hướng cho người này hay hồi hướng cho người kia thì cũng không có sai. Nếu một người chồng của mình mà có vợ bé như vậy, mình tùy hỷ theo, có nghĩa là mình a tòng theo một cái hành động mà trái ngược với nếp sống đạo đức, là một vợ một chồng, là phá sự hạnh phúc của gia đình. Nếu chúng ta tùy hỷ, coi như chúng ta bị tội tòng phạm a dua, phải vậy không? Cho nên không hồi hướng thì cũng không có sai. Tuy nhiên theo tinh thần của đạo Phật thì chúng ta nên mở rộng lòng đến tất cả mọi người, dầu người thương hay không thương, hay là những người khó ưa hay dễ ưa, người dễ thương hay không dễ thương, chúng ta cũng cứ hồi hướng để cho họ mau tỉnh thức, mau được giác ngộ, mau được thành Phật, để họ có cái tâm từ bi hỷ xả đầy đủ để cứu khổ độ sinh. Thì như vậy cuộc sống mọi người sẽ an vui và hạnh phúc, bản thân của người mà mình không ưa đó cũng được an vui và hạnh phúc, và mình cũng được an vui hạnh phúc. Đó là tinh thần hồi hướng của Đức Phật dạy chúng ta. Anh xin hết. Câu hỏi kế tiếp. Xin cho con biết, khi ở nhà con định đi đến chùa lễ Phật và tụng kinh, nhưng khi đến chùa thì công chuyện nhiều quá nên con làm công quả chứ không có tụng kinh. Vậy công phu công quả và công phu tụng kinh thì công phu nào phước đức nhiều hơn hay là bằng nhau? Xin thỉnh sư cô Như Nguyên, ủy viên đoàn giảng sư Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể hành giả có mặt hôm nay, với câu hỏi vừa ni sư vừa đọc qua thì chúng tôi chợt nhớ lại có một câu như thế này: công phu, công quả, công trình, ba công gộp lại mới đành lòng tu. Thưa quý vị, công phu hoặc là công quả, tất cả chúng ta đều là hai cái chữ công đầu tiên. Nếu như một người nào đó, một vị hành giả nào đó mà chúng ta nỗ lực, công phu, tu tập một cách chuyên nhất, hành trì, thì đối với cái phước đức đó vẫn được ngang bằng với một vị mà hồi nãy quý vị đã hỏi là con ở dưới con làm công quả cho mọi người, cái phước đức đó có bằng với cái người tu hay không? Thưa quý vị, cái phước đức đó vẫn ngang bằng với một người tu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình làm công phu, công quả như vậy, tức là mình vì mọi người, mình vì toàn thể đại chúng, mình đại lao khổ cực cho mọi người để cho mọi người có thời gian để tu. Thì như vậy, cái phước đó nó sẽ ngang bằng và tương ưng với cái người bỏ công phu lên chùa tu tập. Vì sao mà nó có cái phước như vậy? Bởi vì khi mình làm với một cái tâm tùy hỷ, một cái tâm hoan hỷ, một cái tâm vui vẻ, mình làm công chuyện để cho người kia có thời gian yên tâm ở trên chánh điện, ở trên chùa mà tu tập, thì cái phước đó với cái người tu và người làm vẫn ngang bằng như nhau, không hơn không kém. Nhưng với điều kiện là tâm của vị đó phải với một cái tâm tùy hỷ, với một cái tâm hoan hỷ cho mọi người. Đừng nghĩ rằng mình ở dưới bếp mình làm như vậy thì là không thấy được Phật, không thấy được quý thầy, quý cô, rồi là nó không có phước đức. Vì vậy cho nên chúng ta làm mà với một cái tâm niệm chúng ta vui vẻ, hoan hỷ, làm những cái gì khổ cực, làm những cái điều cực nhọc thay thế cho mọi người ở trên chánh điện, có thời gian yên tâm để mà tu tập, thì thưa quý vị, hai cái phước đức đó vẫn bằng ngang nhau, không sai, không khác, không thua, không kém. Như hồi sáng quý vị đã nghe quý hòa thượng chúng ta giảng rằng một vị thiền sư vẫn còn xin đi làm công tác vệ sinh, cũng như là hòa thượng trưởng ban của chúng ta hay thường dạy và trong lớp có nói với quý thầy, quý cô rằng khi còn hành điều thì hòa thượng vẫn phát tâm làm những cái chỗ nào mà có như mọi người ít làm và mọi người hay thường bỏ, thì hòa thượng phát tâm mỗi buổi khuya là hòa thượng chúng ta đều ra làm vệ sinh trước khi đại chúng dậy. Thì thưa quý vị, thì chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta làm tất cả mọi việc công phu, công quả như vậy, với một cái tâm niệm hoan hỷ, với một cái tâm niệm tùy hỷ để cho mọi người có được một cái chỗ trang nghiêm, có được một cái chỗ thanh tịnh để tu tập, thì phước đức nó ngang bằng với nhau. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta làm được việc như vậy, chúng ta không còn nghĩ là cái người đó ngồi trên và ta là người ngồi dưới, thì cũng ngay từ cái đâm nghĩ này chúng ta bỏ bớt đi cái ngã, cái nhân của mình xuống. Không phải vì mình làm dưới bếp mà mình thấp hơn, và người tu ở trên thì lại cao hơn. Đó. Vì vậy cho nên trong tất cả kinh có bậc cổ đức nói rằng là phước huệ song tu phương tác Phật. Nếu như vị này vừa làm công quả dưới bếp thì chúng ta vẫn để một chút thời gian chúng ta sẽ tu tập thêm. Bởi vì thưa quý vị, có bao giờ chúng ta sẽ ngồi trên chùa tu hoài đâu, mà có bao giờ chúng ta sẽ ở dưới bếp làm mãi. Bởi vì công chuyện rồi cũng có một lúc nào nó sẽ hết thôi. Đó. Vì vậy nếu tốt hơn thì quý vị hãy nên dành thời gian để chúng ta tu hơn. Bởi vì có tu và có làm, hai việc nó song song với nhau thì nó dẫn đến cái phương tác Phật, dẫn đến cái quả vị Phật nó hoàn toàn viên mãn hơn. Và tôi cũng cuối cùng tôi xin thưa khẳng định lại một lần nữa là những vị, những ai đó có làm công quả thì chúng ta đừng có ngại rằng mình ở dưới bếp thì là cái công quả, cái phước đức đó nó không bằng với người tu. A Di Đà Phật. Sự chia sẻ của tôi đến đây đã hết.
Sư cô vừa mới chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biết của sư cô về công đức tu học và công đức của làm công quả. Thì chúng ta qua sự hướng dẫn của sư cô thì chúng ta cũng thấy là công quả hay là tu học, hai cái công đức ngang bằng với nhau. Ví dụ như hôm nay chúng ta tu, tất cả quý vị ngồi đây mà không có các vị chung quanh để lo nước nôi, lo cơm cho chúng ta ăn thì cái buổi tu hôm nay cũng không thể thành công được, phải vậy không? Cho nên cái công đức mà làm công quả cũng rất là lớn. Và ăn thua là bản chất nội tại bên trong. Nếu chúng ta làm với tâm hoan hỷ thì phước đức vô lượng. Còn nếu chúng ta làm với tâm không hoan hỷ hay chúng ta tu học mà làm phiền lòng các bạn chung quanh thì chắc chắn là công đức rất là ít ỏi. Đó là do sự tu học của chúng ta. Chúng tôi sẽ xin nêu câu hỏi kế tiếp. Xin quý thầy giảng thêm khi nào xảy ra sự tham khi thọ nhận, và khi nào không có sự tham khi thọ nhận. Khi ta thật sự hoan hỷ để ban tặng mà người ta không nhận thì phải tùy hỷ như thế nào? Con đã hiểu hoan hỷ là một sự vui lòng đối trước một vấn đề gì đó, còn tùy hỷ là tùy theo sự vui lòng của ta mà làm việc gì đó. Hiểu vậy là đúng hay là sai? Xin kính thỉnh Ni Sư Thích Nữ Tố Liên, Quỹ viên Ban Hoằng Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý hành giả nỗ lực tinh cần tu tập trong khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng Phổ Quang hôm nay, tôi xin được trả lời câu hỏi: khi nào xảy ra sự tham khi thọ nhận? Khi chúng ta thọ nhận một món cúng dường của một vị nào đó mà chúng ta khởi lên cái niệm là cái món cúng dường đó đẹp, tốt, quý giá. Mình đã có cái món đó rồi, giả dụ người ta cúng dường một cái đồng hồ, mình đã có đồng hồ để sử dụng rồi, nghĩa là mình không thiếu đồng hồ. Bây giờ có người cúng dường một chiếc đồng hồ đẹp, có giá trị, thì chúng ta thọ nhận với cái ý niệm là cái đồng hồ này đẹp quá, có giá trị quá, thích thú quá. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta thọ nhận với tâm tham. Khi nào không có sự tham khi thọ nhận? Trong trường hợp có người cúng dường mà lòng chúng ta thanh tịnh, đang khi ngồi để chứng minh lễ cúng của các Phật tử, ta dâng những món cúng dường hoặc của các bạn mình tặng cho mình một món vật gì đó mà lòng mình thanh tịnh, trong sạch lúc mình thọ nhận, cũng không khởi lên một cái ý niệm rằng mình chưa có món này, món này giàu nó quý giá hay không quý giá, mình không khởi lên một cái niệm ước mơ, không khởi lên một cái niệm để đánh giá món vật, mà lòng mình tịnh lặng, trong sạch, thì thọ nhận như vậy là không có sự tham. Bởi vì không có sự tham cầu, không mong muốn. Chúng tôi trả lời như vậy, quý vị có đồng ý không ạ? Khi ta thật sự hoan hỷ để ban tặng mà người ta không nhận, thì phải tùy hỷ thế nào? Khi mình ban tặng vật gì đó, hay cúng dường chay một vật gì đó mà vị kia không nhận, vị ấy không nhận, thì cái tâm của người mà dâng cúng hay người đem quà tặng cho bạn đó phải tùy hỷ thế nào? Ở đây người đặt câu hỏi muốn biết như vậy, thì lúc đó chúng ta phải niệm niệm cái lý do chúng ta dâng mà người ấy không nhận, dâng mà vị ấy không nhận, là phải biết cái lý do vì sao vị ấy không nhận, để chúng ta không phiền muộn, không khổ đau. Hoặc có thể là vị kia đã có rồi, bây giờ nhận thêm là dư, không nhận thì chúng ta rất hoan hỷ, phải không quý vị? Vị đó đã có rồi, bây giờ không nhận nữa. Hoặc vị đó chưa có nhưng mà thấy không cần, thấy không cần thiết cho nên không nhận, thì chúng ta cũng vẫn hoan hỷ với cái tâm hạnh của vị đó là sống ít muốn, biết đủ. Chúng ta tùy hỷ với cái việc không nhận của vị kia, là như vậy là tâm chúng ta đâu có sân, phải không? Tùy hỷ có nghĩa là chúng ta không có sân tâm khởi lên. Con đã hiểu hoan hỷ là một sự vui lòng đến trước một vấn đề gì đó, còn tùy hỷ là tùy theo sự vui lòng của ta mà làm việc gì đó. Hiểu vậy là đúng hay sai? Đối trước một cái sự, đối trước một món tặng vật của người nào đó mà chúng ta hoan hỷ chấp nhận tặng vật đó, thì đó là đúng nghĩa hoan hỷ. Cũng có nghĩa hoan hỷ là như vậy: khi chúng ta cúng dường đến Phật Pháp Tăng, khi chúng ta dâng cúng trai tăng, hay chúng ta dâng cúng một bữa ăn một bữa trai thanh đạm cho toàn thể hội chúng tham dự một ngày an lạc này, mà lòng mình sung sướng, mình mừng vì mình làm một việc đúng pháp, đúng lời Phật dạy, là dâng cúng đến các vị thanh tịnh tu hành về tập trung về đây để tu tập dưới sự hướng dẫn tối thượng của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp và của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Lòng mình hoan hỷ, mình sung sướng vì là mình làm được một việc làm có ý nghĩa đó. Lúc nào cũng thấy hoan hỷ, dẫu rằng cái sự kiện, những sự kiện mất mát xảy ra trong gia đình, hay là mất thân bằng quyến thuộc, hay mất tài sản, hay là nạn lửa, nạn gì đó, chúng ta cũng không bị để tâm chúng ta đi theo những cái duyên cảnh, bị chi phối vì duyên cảnh. Lòng mình hoan hỷ trong ngày cúng dường, và sau khi cúng cũng không lẫn tiếc cái phần tài vật mà chúng ta sắm sửa vật thực để cúng hôm nay. Trước khi cúng, chúng ta cũng hoan hỷ là ngày đó, tháng đó, chư Phật tử, các vị hành giả về đây nỗ lực tu tập một ngày an lạc, mình sẽ phát tâm trong sạch cúng dường, gọi là tác ý sơ bộ. Đang khi cúng, lòng mình hoan hỷ dầu có sự kiện bất hạnh, những sự kiện xảy ra do sự mất mát thế này thế kia, mất mát tiền bạc, mất mát tài sản, mất mát nhà cửa, mất mát tình cảm gia đình vân vân. Có chuyện gì mình cũng bỏ qua để yên đó, hoan hỷ với việc làm cúng dường có phước báo. Việc làm cúng dường một thuở ngàn năm hôm nay, mình rất mừng, rất vui vì mình làm được việc có ý nghĩa. Ba là sau khi cúng, lòng mình cũng hoan hỷ vì ngày hôm nay mình đã làm được việc công đức, tháng trước mình đã làm được việc công đức, sắp từ bỏ cuộc đời vẫn hoan hỷ vì mình đó có đóng góp cúng dường, tổ chức một buổi trai tăng để mà cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và cúng dường đến các vị hành giả tu tập một ngày an lạc. Lòng mình hoan hỷ đang khi cúng là tác ý hiện hành, hoan hỷ sau khi cúng là tác ý thành tựu. Cả ba cái phần đó được đầy đủ, niệm hoan hỷ là quý vị biết không, công đức phước báo chúng ta rất là nhiều, trước, đang và sau khi cúng dường công đức phước báo rất nhiều. Lòng mình hoan hỷ tột độ. Như có câu chuyện một vị chú nghèo đó, hoan hỷ vì được cúng dường một bữa ăn cho Phật và Tăng. Quý vị chắc biết câu chuyện chú nghèo bán cái nghèo của mình được đó, biết không? Đó, cái câu chuyện như vậy, chú nghèo mà hoan hỷ vì mình được gieo duyên cúng dường chỉ một bữa ăn cho Phật và Tăng chúng, trong khi tăng chúng của Phật là 20.000 người. Thế mà vị mà đi khuyến hóa đó, vị đó quên đi, lúc chú nghèo phát tâm, nghèo quá đâu có phương tiện cúng nhiều, cúng một vị. Thì cái vị mà ghi nhận vị này cúng, vị kia cúng, kêu gọi mọi người cúng, trong làng á, cùng cúng dường, vị đó quên phần chú nghèo đi, quên ghi, đánh dấu số 1. Cho nên đã phân phối người hết, phân phối chư tăng hết cho các vị phát tâm trong sạch cúng dường. Kẻ thì cúng 100 vị, người cúng 50 vị, người cúng 200 vị, người cúng 500 vị. Quên mất à. Mà chú nghèo phát tâm trong sạch, sắm sửa lễ vật cúng dường rồi, đi đến xin nhận một vị tăng về để mình cúng. Không có vị tăng nào, bởi vì không còn một vị nào hết. 20.000 vị đã phân phối hết cả rồi. Còn Đức Phật, còn Đức Phật chưa nhận sự cúng dường của ai hết. Thì lúc đó chú nghèo chưa biết rằng còn Đức Phật đâu. Chú nghèo giải đành đạch lên, chú nằm vạ, chú đòi phải phân phối một vị cho chú nghèo cúng dường. Thì anh này, ảnh mới nhớ sực là còn Đức Phật. Chú nghèo ơi, còn Đức Phật, còn Đức Phật chưa nhận sự cúng dường của ai hết. Chú nghèo hãy đến thỉnh Phật đi. Lúc bấy giờ lòng chú nghèo hoan hỷ tột độ, đến thỉnh Phật về. Đức Phật đang giảng thuyết ở cung nội của vua. Thì chú nghèo đến hoan hỷ thỉnh Phật nhận sự cúng dường của mình. Và Đức Phật đưa với cánh tay vàng rồng, ngài đưa cái bình bát của Ngài cho chú nghèo cầm về. Chú nghèo đem về thì quý vị biết không, ở tại gia đình của chú nghèo đó, do cái tâm hoan hỷ tột độ được gieo duyên cúng dường một vị tăng, mà lòng chú nghèo nghĩa là lúc đó niềm tin bất động vững mạnh đối với Tam Bảo, khiến nên vua trời Đế Thích hóa hiện ra là một ông già, cùng với bà vợ của vua trời là một bà cụ già, hai người xuống trong ngôi nhà của chú nghèo, giúp đỡ cho chú nghèo để tổ chức một bữa ăn cúng dường cho Đức Phật bằng những món ăn đặc biệt ở cõi trời chứ không phải ở cõi thế gian. Và sau khi mà Đức Phật thọ dụng cái bữa ăn của chú nghèo á, thì chú nghèo từ đó về sau hết có phải cảnh nghèo khổ thiếu thốn bất hạnh nữa. Và những kiếp về sau là chú nghèo trở thành một vị trưởng giả và tu tập rất tốt, trí tuệ triển khai. Bây giờ chúng tôi xin tiếp cái phần tùy hỷ nữa. Tùy hỷ là sao? Tùy hỷ với công đức của người khác đã làm được, người khác cúng dường trai tăng được, một vị nào bạn của mình đó cúng dường trai tăng, hoặc là cúng dường đến một ngôi chùa nào đó, hoặc là làm được cái công đức ấn tống như thế nào đó mà mình không có phương tiện để làm, nhưng mà mình mừng với bạn của mình được làm cái công việc như vậy, mình tùy hỷ công đức thì công đức của mình rất lớn, có thể ngang bằng với người bạn đã tổ chức lễ cúng. Như vậy quý vị hiểu ý nghĩa hoan hỷ và tùy hỷ chưa? Công đức rất lớn nếu cái tâm chúng ta trong sạch trọn vẹn, không khởi lên một cái niệm tham sân si trong khi hoan hỷ và tùy hỷ. Bởi vì mình hoan hỷ thì mình đâu có tham, hoan hỷ trọn vẹn thì mình đâu có khởi cái niệm tham, và lúc đó cũng không nghĩ rằng mình hoan hỷ mình sẽ được công đức trong tương lai. Nhưng mà cái phước nó đến một cách tự nhiên, là cái lòng hoan hỷ nó trổ nên một cái quả lành cho mình ngay sau đó, và trong tương lai vẫn được hưởng quả lành. Sự tùy hỷ công đức cũng vậy. Cho nên Ngài Phổ Hiền đã dạy trong cái nguyện thứ năm là năm nguyện tùy hỷ công huân. Xin chúc tất cả chư Phật tử hiện diện hôm nay trong đạo tràng này được thắng duyên thắng phước, và sẽ được đủ cái duyên để khởi sinh hoan hỷ và tùy hỷ trong suốt lộ trình an lạc giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sự chia sẻ của Ni Sư thật là rõ ràng và xúc tích. Giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Có nghe Hòa... Sáng nay con có nghe Hòa Thượng ban đạo từ cho chúng con rằng, đối với người tu bất cứ hoàn cảnh khó khăn hay là thuận lợi nào cũng luôn giữ được trạng thái tâm bình thường, tùy hoàn cảnh mà giúp người cứu đời. Phải biết dùng phương tiện tùy lúc tùy hoàn cảnh để giáo hóa chúng sinh, và đừng làm trái với chúng sinh, cũng đừng để cho chúng sinh làm trái ý mình. Phục vụ cho tất cả chúng sinh là cúng dường chư Phật và thành Bồ Tát Đạo. Nhưng riêng đối với người đời còn đắm chìm trong ngũ dục, chín người thì mười ý, làm sao chúng con cảm hóa được họ? Xin cung thỉnh sư cô Thích Nữ Nhân Liên, ủy viên đoàn giảng sư thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì câu nói này ở đây nhắc cho chúng ta nhớ, nếu mà ai dù là người tu hay là còn tại gia, mà đâu có phải trong trường hợp nào mình phát tâm Bồ Đề, mình muốn làm việc tốt mà được hoan nghênh hay là được thuận duyên trong mọi hoàn cảnh. Thì ở đây, ở trường hợp của như thời của Đức Phật, sở dĩ mà có tam năng và tam bất năng thì điều đó mình biết. Phật cũng chỉ độ với người hữu nhân duyên, vô duyên bất năng độ. Như vậy thì mình phát tâm, mình vì cái lợi ích cho cái người mà mình muốn độ đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng cái tâm tốt của mình không được hoan nghênh, không có được thuận ý với cái người mà mình muốn độ, thì thôi mình cũng nên tùy hỷ, tùy duyên, mình không tùy hỷ trong cái việc người ta đắm chìm trong dục lạc để mà làm sái. Nhưng mà mình không giúp được người, đó là vì mình không có cái nhân duyên với người đó. Nhưng mà mình cũng đừng lấy đó mà làm thối cái tâm tốt của mình. Còn ở đây mà sở dĩ người tu, thì nếu mà mình đặt cái trường hợp là người tu, thì người tu thì trong cái hoàn cảnh dù thuận hay là nghịch, mình cũng phải vượt qua. Tại vì nếu mình không vượt qua thì là mình sẽ thối chuyển. Mà vượt qua ở đây là vượt qua như thế nào? Trong cái thuận cảnh thì nó rất là dễ, còn nghịch cảnh thì sao? Mình phát tâm mình hành đạo, hay là mình phát tâm tốt, mình làm, mình lo việc chùa. Nhưng nếu mà gặp cái chướng duyên là cái pháp lữ, hai vị, những cái vị lớn trên mình mà không có hiểu, rồi tạo nó có cái chướng duyên, cái phiền não, rồi liệu mình có bỏ tâm tốt không? Mình thôi đừng làm việc tốt không? Hay mình thôi không làm Phật sự để mà yên thân? Không đâu, kính thưa quý Phật tử. Mình đừng có quên cái mục đích của mình là phục vụ chúng sinh, là cúng dường chư Phật. Nhưng tùy cái hoàn cảnh mà mình thấy mình có nên, nếu mình ở đó mình dùng cả cái tâm, cái ý của mình để mà phục vụ, mà nếu người đó không có tiếp nhận để mà nó có cái phiền não, thì mình coi chừng liệu không hòa chống chống lui chơn, khỏi lo điều chát oán mua hờn, không ngại nổi gieo nhân hái quả. Nhưng mà còn nếu cái chướng ngại mà vì khó khăn, vì khổ sở thì mình có thể vượt qua. Nhưng cái chướng duyên mà nó có cái tị hiềm, nó sanh quan trái, thì mình liệu mà lui chân, là tại vì mình chưa thể độ người đó đồng với cái chí hướng của mình, hiểu được cái mục đích của mình, thì mình phải biết tùy thuận. Mới có câu là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, thì niết bàn sanh tử tợ không hoa. Có nghĩa là mình làm việc Phật sự, hay là mình phát tâm mình muốn cho người đó tốt, mình mới hướng cho mình, mới khuyên nhắc, mình nhắc nhở chứ gì là Phật tử. Nhưng mà nếu cái người đó không cùng chí hướng với mình, thì mình cũng không có, mình không lấy đó mà là mình làm phiền não, hay là mình không lấy đó mà mình cảm thấy mình bất mãn bất bình. Nghĩa là cái căn bản là mình phải biết tùy hỷ, và biết hoan hỷ, và biết tùy hỷ. Mình tùy thuận cái duyên của chúng sanh căn cơ như vậy, mình không có duyên hóa độ thì mình tùy duyên vậy thôi, chứ không với cái tâm mình làm việc đạo không vì đó mà mình mất đi cái an lạc của tâm mình. Thì mong rằng chia sẻ với quý Phật tử đôi điều, để mà chi lúc nào với cái thuận duyên hay cái nghịch cảnh, mình cũng giữ được cái trạng thái tâm của mình luôn luôn thanh tịnh. Đó là cái căn bản của mình trên bước đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vừa qua sư cô đã chia sẻ về vấn đề tùy hỷ, mà tùy hỷ với mọi người, với chín người mười ý thì cũng rất là khó tùy hỷ, phải vậy không? Nhưng sư cô đã hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta tùy hỷ. Nếu mà chúng ta cảm thấy mình không tùy hỷ được thì chúng ta cũng né, để cho phiền não khỏi khởi. Còn nếu mà chúng ta tùy hỷ được thì chúng ta cộng sự với họ, để cùng làm việc với họ, thì công đức cả hai cùng đồng được với nhau, bằng nhau. Giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Con có lòng luôn ganh tị, ghét bỏ với người hơn mình hoặc bằng mình. Do đó, đối với người hay, giỏi, tốt hơn con không bao giờ hoan hỷ hay tùy hỷ. Xin thầy hay cô chỉ dạy cho chúng con một phương pháp đối trị, con rất cảm ơn. Xin cung thỉnh sư cô Thích Nữ Diệu Huệ, ủy viên giảng sư đoàn Ban Văn Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng quý hành giả trong khóa tu an lạc, Theo như câu hỏi này thì chúng ta nhận thấy rằng thật là tri ân Hòa Thượng Tôn Sư, từ bản chất tình thương sang bản chất tệ giác, và hôm nay với đề tài tùy hỷ và quan hỷ, Hòa Thượng đã cho Phật tử trong đạo tràng mạnh dạn để nêu lên cái tánh xấu của mình. Tánh xấu đó là gì? Đó là luôn luôn ganh tị với người hơn mình và ghét bỏ với người thua mình. Đó là Phật tử trong đạo tràng đã mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề và nhìn ra cái sai của mình. Thì trong đạo Phật chúng ta biết rằng nếu một người đã mạnh dạn nhìn được cái điều không đúng của mình thì chúng ta sẽ hướng thượng, hướng điều về thiện lành. Kính thưa cùng quý Phật tử, Đức Phật có dạy chúng ta rằng, và trong chư Tổ Đức con thường nói: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, tính tâm nan sanh, sáu căn nan đủ, thiện tri thức nan ngộ, Phật đạo nan thành. Trên con đường chúng ta tu tập để tiến đến sự an lạc, sự giải thoát, chúng ta thường đồng hành với những pháp lữ. Có những khi có những người cùng chung hạnh nguyện, nhưng có những người lại là Bồ Tát nghịch duyên. Do đó nếu Phật tử nào đã có cái tâm ganh tị với người hơn mình thì xin hãy học hạnh khiêm cung, học hạnh từ bi dị tha để trải lòng mình với mọi người. Để chúng ta có như vậy thì mình mới nâng cao cái đức hạnh của mình hơn, và mình mới tiến hóa trong cái đạo đức của Phật giáo. Còn đối với người mà thua mình, mà mình ghét bỏ, thì như vậy là mình chưa thể hiện được lòng từ bi của đạo Phật. Mà Phật tử đã nói rõ ràng làm cách nào để xin quý thầy quý cô giúp cho con đối trị. Thì trong câu hỏi ấy thiết nghĩ rằng Phật tử đã có câu trả lời. Kính thưa cùng đạo tràng, quý Phật tử trong đạo tràng có muốn người ta, mọi người nhìn mà mình bằng cặp mắt hòa ái, cặp mắt thân mến, hay là muốn người ta nhìn mình bằng tia có lửa Quý Phật tử muốn người khác nhìn chúng ta bằng với sự tinh cậy, yêu mến, thân thương, hay là nhìn mình bằng cặp mắt không được dễ thương? Nếu Phật tử muốn mọi người nhìn mình bằng cặp mắt dễ thương thì hãy cho tràng phất tay để chúng ta quan hỷ với lại trong đoàn giảng sư của quý thầy quý cô thường đến các đạo tràng có khuyên quý Phật tử như thế này, và cũng khuyên chính bản thân mình: cái giận làm ta xấu đi, mây che nhật nguyệt còn gì sáng trong, hỷ xả như đó hoa hồng, dường tâm xinh đẹp ai nhìn cũng thương. Quý Phật tử muốn người ta nhìn mình thương thì hãy khởi lòng hỷ xả, hãy khởi lòng tùy hỷ, quan hỷ và tha thứ bằng cái lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy. Là hành giả của khóa tu an lạc, thiết nghĩ trong đạo tràng, ngoài Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa do Hòa Thượng Tôn Sư đã dạy chúng ta, người đã khai sáng ra đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, ở tại đây có rất nhiều Phật tử từ các đạo tràng đã trở về với khóa tu. Thiết nghĩ rằng quý Phật tử đều cảm nhận được công đức trong kinh Pháp Hoa mà Hòa Thượng đã dạy chúng ta. Đó là phẩm gì? Phẩm gì mà kinh đã dạy chúng ta? Hãy khởi lòng từ bi, hãy khởi lòng hỷ xả, nhất là đối với những người Bồ Tát nghịch hạnh. Quý Phật tử có nhớ không ? Phẩm gì? Đề Bà Đạt Đa. Trong phẩm kinh Đề Bà Đạt Đa là một người chuyên từ nhiều đời nhiều kiếp đã theo thử thách Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn còn thọ ký rằng đời tương lai sẽ thành Phật. Do đó chúng ta tu tập thì mong quý Phật tử hãy học theo hạnh Phật để trải lòng từ bi, trải lòng dị tha, khởi tâm khiêm cung để mà mình cái hạnh mình càng tốt hơn. Xin đạo tràng quan hỷ.
Sự chia sẻ vừa qua của sư cô nó cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta nên sử dụng đức khiêm cung để đối trị lòng ganh tị. Ở đây chúng tôi nhớ lại lời của Đức Phật dạy là đối với một người trí, nếu mà có khởi lên phiền não hoặc ganh tị đối với một người hơn mình, đây là một trong năm hạng người mà chúng ta nên cư xử cho một người có trí thì nên dùng cái trí tuệ của mình để quán chiếu, để đối trị phiền não. Đối với hạng người thứ nhất là người có những hành động dễ thương, lời nói dễ thương, ý nghĩ dễ thương, là người ấy rất là tốt, và người ấy có đạo đức và có những khả năng bằng mình hoặc hơn mình, thì chúng ta nên quán chiếu cái sự tốt đẹp của họ để chúng ta thương, để chúng ta bắt chước, chúng ta vui với cái sự tốt của họ để chúng ta gần gũi được họ. Một người mà có hành động, lời nói, ý nghĩ dễ thương hoàn toàn như vậy là người đáng được gần gũi để học tập. Cho nên để quán chiếu như vậy, chúng ta diệt trừ cái lòng ganh tị hoặc là khởi lên phiền não do gì người ấy hơn mình hoặc bằng mình. Còn đối với hạng người thứ hai là hạng người mà có hành động dễ thương nhưng lời nói không có dễ thương, ý nghĩ cũng không dễ thương, thì chúng ta nên quán chiếu cái lời nói dễ thương của họ mà bỏ qua đi những hành động không có dễ thương của người ấy, để chúng ta gần gũi những cái tốt của người ấy, để chúng ta thương họ, để có thể diệt trừ được những phiền não và những sự ganh tị, những sự ghét bỏ của mình khởi lên. Còn đối với một người mà có lời nói dễ thương nhưng mà lời nói không có dễ thương nhưng mà hành động dễ thương, thường ở đây chúng ta gặp ở trong trường hợp gia đình của mình có nhiều đứa con ngỗ nghịch, cha mẹ nói không nghe, nói một trả lời một, nhưng mà sau đó nó làm theo ý cha mẹ. Lời nói nó không có dễ thương nhưng mà hành động nó thấy cũng dễ thương, cho nên cha mẹ lúc nào cũng thương con, thấy suy nghĩ con nó mặc dầu nó nói ngỗ nghịch nhưng mà nó cũng làm theo mình, cho nên mình cũng có thể tha thứ cho nó. Cho nên đối với cái người mà lời nói không có dễ thương nhưng hành động dễ thương, chúng ta hãy hướng cái tâm của mình về cái hành động dễ thương ấy mà chúng ta diệt trừ được phiền não của chính mình. Còn đối với một người hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương nhưng mà ý nghĩ của người ấy cũng còn chút dễ thương, thì ở đây Đức Phật cho chúng ta một thí dụ là như một người khát nước nóng nực đi đến một cái nơi đường dài mà đã khô, thà không còn thức ăn, không còn nước để uống trong cái hành trang của mình, thì coi thấy có một cái lỗ nước ở trong dấu chân của con, dấu chân con trâu á, thì chỉ là trong dấu chân trâu á, nó đạp lún xuống đất rồi nước mưa rơi xuống là đọng lại một chút nước ở trong cái lỗ chân trâu, nhưng mà nước ấy cũng trong nhưng mà cạn đó. Vị ấy không thể nào dùng tay để hớt cái nước ấy để uống, hoặc là cũng không thể dùng dụng cụ nào để vớt nước lên để uống được, vì làm như vậy nước sẽ đọng và sẽ đục. Cho nên chỉ có một cách duy nhất là người này phải quỳ mọp xuống và cúi mặt mình xuống và đưa cái miệng mình hơi dài ra một chút để hút cái nước ở dưới lên, thì như vậy có thể dầu cho một chút nước nhỏ nhưng mà cũng có thể tạm khát, giải qua cơn khát trong lúc bấy giờ. Thì đối với một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nhưng tâm ý họ còn một chút dễ thương, thì chúng ta cũng nên bỏ qua những hành động, lời nói không dễ thương ấy. Chúng ta hãy suy nghĩ, nhớ đến những cái chút đỉnh dễ thương của người đó mà chúng ta khởi lên cái sự hoan hỷ, vui với người ấy, và tâm phiền não sẽ được loại bỏ. Còn đối với một người hành động, lời nói và ý nghĩ cũng không dễ thương, cả ba không dễ thương, cả ba đều dễ thương thì thương dễ rồi, nhưng mà cả ba mà không dễ thương thì rất là khó thương, giờ phải làm sao? Đức Phật cho chúng ta một thí dụ như một người đi đường xa, hành trang, thức ăn vật uống đều hết, người ấy khô cạn lương thực và mệt mỏi muốn xỉu, thì lúc bấy giờ có một người đi ngang qua, họ khởi lòng thương, lòng lân mẫn, mới cõng cái người này đi đến một cái ngôi làng gần đó để tìm cách cứu người này, cho người này ăn, chăm sóc người này, cho người này uống và làm cho người này được bình phục sức khỏe, và sau đó tiếp tục đi con đường hành trình của mình. Thì như vậy người này được bình phục, được tiến thêm trên con đường hành trình của mình đến mục đích cuối cùng là do vì lòng thương, lòng lân mẫn của người đi đường nọ. Thì như vậy, đối với một người mà có hành động xấu, lời nói xấu, ý nghĩ xấu, là người ấy đang hướng đi trên con đường xấu ác, người ấy sẽ rất là đau khổ, sẽ bị mọi người xa lánh. Thì người này là người đáng thương, người này là người đang đau khổ gần như chết. Thì chúng ta không thể nào là người có con Phật, có đủ lòng thương, lòng từ bi, chúng ta không thể nào bỏ qua một con người đang đau khổ này. Do đó, một người mà khó ưa, khó thương thì cũng rất là cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta nên mở rộng lòng thương của mình để dẹp trừ phiền não của mình và hướng tâm của mình đến với mọi người. Thì như vậy, trong 5 trường hợp này, thì đối với người nào, đối với tinh thần đạo Phật, chúng ta cũng nên thương hết, không có người nào chúng ta bỏ qua cả. Dụng người như dụng gỗ, và người mà không dễ thương thì lại càng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên đối dưới ánh mắt từ bi và trí tuệ của người bậc giác ngộ, thì tất cả mọi chúng sinh đều là những người đáng thương, đáng được trân trọng, đáng được gần gũi. Chúng ta hãy là tấm thân, là tạo nên một nguồn hạnh phúc trong chính cái thân này, để chúng ta ban rải lòng thương của mình, hạnh phúc của mình đến cho mọi người. Còn đối với một người mà có khả năng sức khỏe làm những Phật sự thiện sự giống như mình, cũng có khả năng làm những Phật sự và thiện sự, chúng ta nên khoan hỷ, tùy hỷ để vị ấy cùng đồng sự với mình, cùng chia sẻ gánh vác công việc nặng nhọc với mình. Thì như vậy mình sẽ đỡ cực hơn, sẽ đỡ vất vả hơn. Do đó, cái lòng tùy hỷ và quan hỷ rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, và đó là hai đức hạnh để mang lại niềm an lạc và hạnh phúc mà Đức Phật là hằng nhắc nhở chúng ta với tinh thần hoan hỷ và tùy hỷ. Xin chia sẻ với quý vị. Và chúng tôi xin còn câu hỏi nữa, chúng tôi xin nêu ra đây luôn. Bạch với thầy Bí Cô, chúng con hành hương thấy chùa đang xây dựng, nhưng tại cổng chùa thì có chùa ghi chưa xây chùa đã đổ nợ, có chùa thì ghi những hạng mục công trình còn thiếu. Phật tử chúng con khi thấy xây chùa đều muốn tùy hỷ công đức, nhưng thấy câu xây chưa xây chùa đã đổ nợ, trong lòng thấy buồn và không yên lòng với câu nói của thầy trụ trì. Vậy xin các thầy chỉ dẫn cho chúng con. Xin kính mời sư cô Thích Nữ Thuần Liên, quỹ viên đoàn giảng sư Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố chia sẻ câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với cái câu hỏi này thì con chờ xin góp ý với quý vị để quý vị yên tâm trong cái việc mà tạo phước. Bởi vì người ta nói xây một ngôi chùa bớt đi một nhà lao, xây một đoàn thể học Phật bớt đi những người tù tội. Ví dụ như hôm chúng ta đang buồn cái chuyện ở nhà, mà chúng ta vô cảnh chùa chưa niệm Phật chưa gì hết, chúng ta cảm thấy là an lạc rồi. Thì 10 người an lạc như vậy thì công đức chúng ta bao nhiêu? 1.000 người như vậy thì công đức chúng ta sẽ nhân lên cấp số nhân. Vì vậy chúng ta còn băn khoăn và buồn, bởi vì có hai lý do mà chúng ta buồn. Bởi vì chúng ta hướng ngoại. Khi chúng ta làm một việc gì, phải đưa cái tác ý, gọi là cái tuệ giác lên đầm đầu, gọi là thắp đuốc, chánh chi kiến. Tức là chúng ta phải xác định ngôi chùa đó là ở vùng như thế nào, vị trụ trì đó sử dụng đồng tiền như thế nào. Chúng ta âm thầm mà chúng ta đi xác nhận. Và thấy cái ngôi chùa này cần nên giúp, và công trình đang lỡ dở thật sự, và vị trụ trì này sử dụng đồng tiền chính đáng, thì khi đó có tác ý của trí tuệ, biết rõ nhân và quả. Tức là khi chúng ta xác định có cái trí tuệ xác minh rồi, rõ ràng rồi, thì chúng ta đưa đến hiểu rõ, xây một ngôi chùa bớt đi một nhà lao thì cái công đức nó rất là lớn. Quý vị có nhân duyên nào, quý vị nghiên cứu 100 bài kinh Phật, tất cả các vị vua đều do cái công đức xây chùa, nên cái công đức xây chùa vô lượng vô biên. Từ cái điều tra gọi là có trí tuệ, đưa đến hiểu rõ nhân và quả,
đưa đến cái sự quyết định. Sự quyết định đó không có thể ai mà làm lay chuyển chúng ta được, gọi đưa đến cái quyết định thứ, đưa đến cái giai đoạn thứ tư, đó là quyết tâm. Mà cái quyết tâm của chúng ta cúng rồi thì không có một cái cản trở nào, mà dù đang cúng hay là chưa cúng hay là sau cúng rồi thì chúng ta không có thể có cái tâm nhiễm ô xảy ra, tức là không bao giờ có cái tâm hối tiếc hay buồn phiền. Vị trụ trì đó dù có sử dụng đồng tiền sai, chúng ta cũng văn quan hỷ. Mà dù cái vị trụ trì đó có xây dựng đúng pháp hay không đúng pháp, bởi vì trước khi chúng ta làm, chúng ta đã xác định điều tra rồi, chúng ta mới đưa đến cái hiểu rõ nhân và quả, đưa đến cái sự quyết định, rồi đưa đến cái sự quyết tâm. Vì vậy nó trải qua bốn kiếm đình của một người tạo phước như vậy, mà chúng ta bố thí gọi cúng dường kịp thời cho cái ngôi chùa đó xây dựng hoàn thành, gọi là bố thí đúng lúc và kịp thời. Mà theo cái kinh tìm hiểu phước thí thì nếu chúng ta bố thí đúng lúc và kịp thời thì rất kết hợp với cái tâm cung kính thì chúng ta sẽ nhận được ba kết quả. Thứ nhất, sau này chúng ta sẽ được một cái quả báo là có phước báo. Có phước báo nhưng với kết hợp với cái tâm cung kính, là người đó lời nói có giá trị, tức là nói trong gia đình ai cũng nghe, ra ngoài lãnh đạo lời nói có hiệu lực. Và cái quả báo bố thí đúng lúc và kịp thời, chúng ta sẽ nhận được cái quả là giàu sang mà được những món mà người khác không có được. Giả sử như chúng ta vừa xây một cái ngôi nhà rất là đẹp, một cái kiến trúc ở nước ngoài đem về, thì cái người khác xây, định xây, nhưng mà có một cái cản trở gì đó không xây được. Vì vậy với cái câu hỏi này, bởi vì chúng ta có lệch lạc hai vấn đề mà chúng ta đưa đến cái sự mà buồn phiền trong các vị trụ trì á, mà nói trong công trình chùa xây dựng đã đổ nợ, và thứ hai cái hạng mục công trình còn thiếu mà chúng ta buồn, là vì thứ nhất á, là chúng ta chưa tìm hiểu, thứ hai chúng ta hướng ngoại và cái tâm khoan duyên. Nếu chúng ta sống có trí tuệ và xác định điều rõ ràng thì chúng ta đưa đến cái sự quan hệ cúng dường và vận động người khác cúng dường. Còn nếu chúng ta không thấy cái điều đó, người vị trụ trì đó sử dụng đồng tiền sai lệch, thì chúng ta chỉ âm thầm, chúng ta rút lui, chúng ta không cúng cũng không có cái gì. Bởi vì người làm sai nhân hư đạo bất hư. Vì vậy con trò góp ý cho quý vị cái câu này là trước khi mà làm một điều gì thì chúng ta nên thắp lên một ngọn, gọi là ngọn đuốc chánh tri kiến trước khi làm một hành động gì. Sau đó chúng ta sẽ có một kết quả rất cao trong cái việc nhân quả tạo phước, và chúng ta tùy hỷ trong mọi vấn đề. Và có khi có vị trụ trì ở vùng quê, người ta thật sự là người ta thiếu, nhưng mà người ta có thể là ghi cái từ á, nó không có gọn ghẽ, hoặc là cái nó không có được hay, rồi cái quý vị chấp trên cái văn tự cũng tội cho cái vị trụ trì đó. Thì chúng ta trong có ba cái dễ thương như Ni Sư Huệ Liên có nói á, thân dễ thương, tâm dễ thương, lời nói dễ thương. Nhưng mà chúng ta nên ghi nhận cái tâm của vị trụ trì đó dễ thương vì cái tiền đồ của Phật Pháp, vì ngôi chùa, vì dân làng mà người ta xây dựng một cái ngôi chùa. Thì quý vị không góp ít thì góp nhiều, một viên gạch cũng được, và phát tâm tùy hỷ ở mọi góc độ. Xin chúc quý vị hãy luôn tùy hỷ và trong cái kiến trúc xây dựng ở mọi nơi ngôi chùa. Xin quý vị thành công trong cái việc tùy hỷ và quan hệ.
Thế như sư cô là ta, chùa là nơi nương trú của tam bảo, ai cúng dường rất là có nhiều phước báo, cho nên quý vị cứ phát tâm cúng dường. Câu hỏi kế tiếp, kính bạch thầy sư cô, nay con đi tu một ngày an lạc, có một cô Phật tử cho các con một tờ giấy sau mà con đọc có mấy câu để đọc không sao chép lại thì sẽ bị tai nạn, có phải thật sự như vậy không? Xin thầy giải cho các con hiểu rõ. Xin kính người cùng thỉnh sư cô Thích Nữ Tâm Hương chia sẻ câu hỏi này.
A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, như quý Phật tử đã từng tu học chắc cũng đã có nghe câu dục tri tiền thế nhân,
Kim sanh tác giả thị dục tri, lai thấy quả tiên kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là chúng ta muốn biết cái nhân đời trước thì chúng ta xem cái quả đời này. Muốn biết cái nhân đời, cái quả đời sau thì chúng ta xem cái nhân đời này. Tức là chúng ta muốn biết sự hạnh phúc hay khổ đau, sự giàu sang hay là nghèo hèn, tất cả đều do nhân quả và nghiệp lực của chúng ta tạo ra. Không có ai mà ban phước hay giáng họa cho ta, mà tất cả đều do ta, tất cả đều do ta làm chủ. Từ tâm chúng ta sanh ra nghiệp, rồi tùy theo nghiệp lành, nghiệp dữ mà chúng ta thọ cái quả báo. Thế nên trong cái câu hỏi của quý Phật tử vừa rồi, nếu mà có một cái câu nào đó của một Phật tử nào đó đã gửi cho quý Phật tử kêu rằng hãy sao chép ra, nếu đây câu hỏi đó và cái lá thư đó là những bài kinh đúng chánh pháp, đúng lời Phật dạy, thì điều đó là điều công đức. Còn nếu đó là những lời không phải là chân lý, không phải là lời Phật dạy, thì đó thuộc về mê tín dị đoan. Chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải có lòng tin sâu sắc vào chánh pháp của Phật. Không vì một cái sự hù dọa hay là mê tín bên ngoài, dụ dỗ bên ngoài để chúng ta mà bị lay động, để rồi chúng ta phải lo sợ. Mà quý Phật tử phải ráng giữ lòng tin của mình. Tất cả tạo ra nghiệp nhân, tai nạn hay là hạnh phúc, trong đó khi nãy sư cô có nghe là nếu không sao chép cái lá thơ đó thì chúng ta sẽ bị tai nạn gì đó. Ví dụ hôm nay quý Phật tử tu một ngày an lạc thì chắc chắn là quý Phật tử sẽ được phước báo an lạc, nếu quý Phật tử thật tâm. Vì vậy không thể gì một cái lá thư hoang đường bên ngoài mà chúng ta bị tai nạn. Do đó quý Phật tử phải có cái lòng tin như vậy, và đừng bao giờ sợ hãi vì những cái lá thư hay là những cái tờ giấy mà không có rõ nguồn gốc, không phải là chánh pháp của Phật mà làm cho chúng ta hoang mang. Một lần nữa chúng tôi xin khẳng định rõ ràng để quý Phật tử yên tâm và không cần phải sao chép những cái lá thư đó, những lá thư không phải là chánh pháp, để rồi chúng ta vững lòng tin, chúng ta hướng về chánh pháp, giữ được cái sự an lạc trong tâm mình, để cho không có một cái tác duyên nào bên ngoài có thể làm lay động cho chúng ta. A Di Đà Phật, chúng ta xin hết.
A Di Đà Phật, sư cô đó hướng dẫn cho quý Phật tử là không có, khi mà nhận được cái tờ giấy mà người ta bắt mình phải sao chép á, thì quý vị cũng nên suy nghĩ lại, và cũng không có vì cái sự hăm dọa của người khác mà chúng ta phải nghe lời nha. Những cái gì mà cần thiết thì chúng ta làm, không không cần thiết thì thôi. Chúng ta có quyền làm những điều đúng và từ bỏ những cái điều sai. Giờ còn rất là nhiều câu hỏi, và chúng tôi xin nhường sự điều phối lại cho Đại Đức Thích Đức Trường điều phối ban giảng sư tăng để trả lời những câu hỏi kế tiếp cho quý vị. Xin kính mời Đại Đức A Di Đà Phật.